Chiêu 12, sinh sản bái nhi vừa nghe vậy thì quên khóc, nàng ta gật đầu lia lịa với Yến Nương. Không sai không sai, thứ đó không có tóc luôn. Làn da trên mặt bị cháy thành một lớp vỏ cứng giống như từng miếng đất đai nứt nẻ vậy. Trông rất đáng sợ. Vậy, trông rất đáng sợ. Hôm nay dưới thiêu, có một loại ma lực kỳ lạ. Khi nó bị bái nhi và Yến Nương nói ra liên tục, đám đông vốn đang ồn ào lập tức im lặng. Mọi người đều không nói chuyện nữa, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm mấy người bị vây quanh ở chính giữa. Sắc mặt từ tìm kiếm cây lạ biến thành hoảng sợ, thậm chí còn có sắc mặt tái nhợt, môi run nhẹ nhẹ. Đương nhiên Trình Mục Du biết bọn họ đang sợ cái gì. Hắn nhìn về phía Yến Nương, thấp giọng hỏi, Yến cô nương, chẳng lẽ cô nghi ngờ vị cô nương này chính là con chiếu giúp lợi? Bỗng nhiên có một người từ phía sau chen lên, người đó thấy hắn thì vội vã hành lễ, rồi túm chặt tay áo nàng. Bái nhi mau, mau cùng cha trở về, trong nhà đã xảy ra chuyện rồi. Bái nhi sửng sốt, vội la lên, cha, có chuyện gì thế? Người đàn ông không để tâm xung quanh mà kéo con gái ra ngoài, giọng nói run rẩy, gần như không rõ ràng lắm. Tẩu tử của con, hiện giờ bái nhi cũng không thể bình tĩnh được nữa. Nàng ta gấp đến độ đổ mồ hôi, cao giọng hỏi, tẩu ấy bị làm gì? Cha, không phải là tẩu ấy sắp sinh, rồi nên phải ở nhà đợi sao? Không có con, nó không được. Còn chưa tới cửa viện, mọi người đang nghe thấy tiếng khóc đứt quãng bên trong. Trình Mục Du, Yến Nương và Tưởng Tích Tích nhìn nhau, rồi vội đi theo cha con La Thị vào trong viện. Trong viện có vài hàng xóm đang đứng, thấy La Lão Đại trở về, thì vội ra đón. Thấy cha con La Thị vội vã đi vào trong, Trình Mục Du gấp gáp hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ là phụ nhân mất vì khó sinh hay không giữ đứa bé được? Mọi người thấy huyện lệnh đại nhân cũng đích thân tới đây, thì ngươi một câu ta một lời kể lại sự việc. Tối nay vừa ăn cơm xong thì La Nghị đến gõ cửa, nói đương tử hắn ta sắp sinh, nhưng trong nhà không có người nào khác nên nhờ chúng ta đi tìm bà đỡ. Ta nào dám chậm trễ, vội chạy đến đường Nam mời bà đỡ tới. Đưa bà ấy đến sân nhà họ La thì ta nghe thấy tiếng gào thê thảm của phụ nhân kia. Đương tử của La Nghị la hét rất thảm, chuyện đau đớn khi sinh con ta có biết, vì mẹ ta khi sinh cũng gào thét dề lắm, nhưng lại không giống đương tử nhà họ La, gào đến nỗi khàn giọng làm ta lạnh người, cho nên ta vội chạy đưa bà đỡ vào nhà. Còn mình ở bên ngoài chờ, nhưng bà tử đi vào chưa được bao lâu thì lại hoảng hốt ra ngoài. Khi ra ngưỡng cửa còn té một cái hệt như đã chịu đả kích rất lớn vậy. Ta gấp gáp tới đỡ, rồi hỏi bà ta sao thế thì bà ta lại xua tay liên tục. Chỉ nói chuyện này bà ấy không quản được, cũng không dám quản, rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa. Đúng lúc này, La Nghị cũng từ trong phòng lao ra. Gương mặt hắn ta dàn dụa nước mắt, thấy ta liền vội vàng chạy đến, năn nỉ ta đi tìm bà đỡ. Hắn ta còn nói nương tử nhà mình sắp không trụ được nữa rồi, bảo ta đừng trì hoãn thời gian. Ta nghe thế cũng sợ, hoảng đến nỗi chạy gấp ra ngoài viện. Ngay lúc đó, ta chợt nghe một tiếng hét thảm từ trong phòng truyền ra. Sau đó tất cả lại như bình thường, da đầu Tưởng Tích Tích tê dại. Phụ nhân kia, vì làm sao vậy? Người đó chỉ tay vào nhà, đại nhân, mọi người tự vào xem đi. Ta thật sự không dám bước vào cửa phòng một bước nữa đâu. Quá thê thảm, thật sự là quá thảm. Hắn ta vừa dứt lời, bên trong lại truyền ra từng đợt kêu khóc, âm thanh cực kỳ bi thương khiến người nghe phải rơi lệ. Yến Nương không nói một lời đi đến phòng nghỉ. Trình Mục Du và Tưởng Tích Tích đi theo nàng ở phía sau. Ba người vừa xốc rèm cửa lên vừa đi vào nhà thì đã bị mùi máu tươi đậm đặc buộc bọn họ phải lui lại vài bước. Khi thấy khung cảnh trong phòng thì ai cũng choáng váng. Một cô gái tuổi mới đôi mươi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, mắt hành hơi mở, hiển nhiên đã không còn hơi thở từ lâu. Nguyên nhân mất mạng khá rõ ràng vì chiếc giường đã bị máu tươi chảy ra từ vết thương xung quanh cơ thể nàng ta nhuộm thành màu đỏ thẫm. Cơ thể của nàng ta tự như tâm đó hoa hồng kỳ lạ, không thể thấy toàn bộ bụng của nàng ta, nó hệt như bị vỡ nát, máu tanh văng tứ tung làm vách tường, cũng bị nhuộm thành màu đỏ ghê rợn. Có ba người ở mép giường, ngoài cha con La Thị còn có một chàng trai trẻ hẳn là con trai cả của La Nghị. Bây giờ hắn ta đã sụi lơ, ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ đi, chỉ có thể từ chỗ sâu của cổ họng phát ra một hai tiếng kêu rên yếu ớt. Yến Nương nhìn căn phòng một vòng, song cửa bị vỡ vụn, vụn gỗ rơi xuống đầy đất. Trên tường chỉ còn lại một cái lỗ tròn rất đen lộ ra bên ngoài. Yến Nương đi đến chỗ cửa sổ, rờ rẫm những thứ còn sót lại trên song cửa, rồi cẩn thận ngửi ngón trỏ. Lúc này mới quay trở lại đến mép giường, ngồi xổm xuống rồi nói với La Nghị. Trước tiên người nín đi, nói cho ta và Trình đại nhân biết xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. La Nghị vốn đang vô cùng đau đớn, nhưng giọng nói của Yến Nương lại có ma lực làm người ta không thể phản kháng. Hơn nữa Trình Mục Du cũng có mặt ở đây. Hắn ta nức nở vài tiếng, rồi nhẹ nhàng nói, đại nhân, nương tử nhà ta sắp sinh cho nên hôm nay chúng ta không cùng cha đi đến bờ sông cúng mẹ ta. Khi chàng vạn, bỗng nhiên nương tử của ta nói đau bụng, hơn thế nữa còn vô cùng đau đớn. Ta sợ nàng ấy sắp sinh, vội vàng nhờ hàng xóm tìm bà đỡ. Nhưng từ khi nhà hàng xóm trở về, nương tử nằm ở trên giường kêu thảm thiết không thôi. Bụng nàng, hắn hệt như lâm vào hồi ức đáng sợ, không thể nói thêm nữa. Trình Mục Du nhẹ nhàng vỗ một bên vai hắn ta, La Nghị, nếu ngươi không nói ra thì chúng ta không có cách nào giúp ngươi được cả. La Nghị đau khổ gật đầu, nói tiếp, bụng nương tử ta giống như to hơn trong chớp mắt, ngay cả quần áo cũng bị căng đến nỗi nứt chỉ. Hơn nữa thứ bên trong động đậy ghê lắm, như muốn phá hủy bụng nương tử của ta để thoát ra. Vậy từ từ, La Nghị, ngươi nói thứ bên trong, chẳng lẽ trong bụng vợ ngươi không phải là con của hai người sao? La Nghị hoảng sợ mở to mắt, đại nhân, ngươi từng gặp em bé nào sinh ra động đậy đến mức đó sao? Giống như bóng cao su nhảy lên vậy, ngay cả bà đỡ cũng bị dọa sợ. Trình Mục Du ngẩn ra, chạy nhanh đến hỏi, sau đó thì sao? Thứ đó ở đâu rồi?